Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu 21 tháng 11 năm 2014 lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Các phiên tòa nêu nghi vấn về cải cách tư pháp ở Trung Quốc. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Obama tập hợp hậu thuẫn cho công cuộc cải tổ di trú. Thủ tướng Nhật Bản giải tán Hạ viện và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lập lại sự ủng hộ của Mỹ trong chuyến đi thăm Ukraine.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là tiết mục thể thao hàng tuần và tạp chí thanh niên do Trà My thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Nhiều người. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương vừa cập nhật.
Hôm nay, Tổng thống Barack Obama đến Las Vegas để tập hợp hậu thuẫn của công chúng dành cho lệnh hành chánh của ông nhằm cải tổ toàn bộ hệ thống di trú của nước Mỹ. Tổng thống Obama sẽ tổ chức một buổi tập hợp theo kiểu vận động tranh cử nhằm thuyết phục người Mỹ về kế hoạch bãi bỏ đe dọa trục xuất đối với nhiều triệu cư dân không giấy tờ hợp lệ. Tổng thống phát họa kế hoạch của ông trong bài diễn văn đọc tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua, không qua Quốc hội, khiến các đảng viên Đảng Cộng Hòa tức giận và cho biết sẽ tìm cách ngăn chặn Tổng thống. Lệnh hành chánh sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng, sẽ giúp cho khoảng 4,7 triệu di dân vào nước Mỹ bất hợp pháp được cấp giấy phép làm việc tạm thời. Đảng Cộng Hòa chỉ trích hành động của Tổng thống như là một lệnh đại xá sẽ khuyến khích một làn sóng di dân bất hợp pháp mới. Nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa thề sẽ tranh đấu mạnh mẽ để rút lại kế hoạch của Tổng thống. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nằm trong số những người nói lệnh hành pháp là vi hiến. Trong một tuyên bố video, ông cáo buộc Tổng thống hành xử như một ông vua và một hoàng đế. Thượng viện do đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua một dự luật cải cách di trú cách đây hơn một năm, được cả hai đảng ủng hộ. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo trong Hạ viện do đảng Cộng Hòa đã từ chối không đưa dự luật ra biểu quyết. Rõ ràng là không chắc Quốc hội sẽ thông qua luật cải cách di trú sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng này, với việc đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại lưỡng viện Quốc hội bắt đầu vào tháng Giêng năm sang năm. Hiện chưa rõ đảng Cộng Hòa sẽ chọn biện pháp nào để chống lại lệnh của Tổng thống Obama. Một số nhà lập pháp Cộng Hòa dọa sẽ đóng cửa chính phủ, số khác tìm cách bác bỏ việc tài trợ cho kế hoạch này. Nhiều người nói sẽ đưa lệnh cải cách di trú của Tổng thống ra tòa án, nhưng nhiều chuyên gia về luật pháp nói động thái của Tổng thống có những tiền lệ về pháp lý.
Nhiều người châu Mỹ Latin hoan nghênh thông báo của Tổng thống Barack Obama có tác dụng che chở hàng triệu di dân bất hợp pháp của Hoa Kỳ khỏi bị trục xuất. Tại Los Angeles, nhiều di dân tụ tập để xem thông báo trên truyền hình. Một số người vỗ tay, nhưng một số người tỏ ra dè dặt, theo ghi nhận của thông tín viên Mike O'Sullivan trong bài tường thuật cho đài VOA do Tấn Trương trình bày.
Thông báo của ông Obama sẽ tạm trút bớt gánh lo cho tới 5 triệu người đang sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.
It does not grant citizenship or the right to stay here permanently or offer the same benefits that citizens receive.
Ông nói quyết định của ông không cho phép nhập tịch hay quyền được ở lại nước Mỹ vĩnh viễn hoặc dành những quyền lợi mà công dân được hưởng. Chỉ có Quốc hội mới có thể làm như vậy. Điều ông muốn nói là chính phủ sẽ không trục xuất những người này. Tổng thống đang lách qua Quốc hội và thực thi quyền hành pháp của ông. Một hành động mà những người chỉ trích ông cho là ban lệnh ân xá cho những người vi phạm luật pháp. Tổng thống nói, ân xá tập thể là không công bằng, nhưng chọn lựa khác cũng vậy.
Mass deportation would be both impossible and contrary to our character. What I'm describing is...
Tổng thống Obama nói trục xuất tập thể sẽ vừa không thể thực hiện được, vừa trái với bản chất của chúng ta. Điều ông muốn mô tả là tinh thần trách nhiệm, một đường lối trung dung hợp lý. Cô Diana Ramos, 23 tuổi, sinh ở Mexico, nói hành động đó sẽ giúp cha mẹ cô không có giấy tờ hợp lệ, nhưng có con là công dân Mỹ, và như thế họ hội đủ điều kiện được cứu giúp theo kế hoạch.
Nó đem lại nhiều hy vọng cho gia đình tôi, khiến chúng tôi không phải sống trong sợ hãi nữa.
Cô Pilar Gavez là công dân Hoa Kỳ sinh ở El Salvador. Cô nói quyết định này
sẽ giúp nhiều người từ quê hương của cô và Hoa Kỳ.
Tôi rất mừng là ông Obama làm việc này cho các gia đình đang làm việc khó nhọc để đem lại những điều tốt đẹp hơn cho gia đình và cho Hoa Kỳ.
Tại Houston, Texas, một tiểu bang khác với khối dân lớn gốc châu Mỹ Latin, Jesuit Mejia, một dân Guatemala rất hài lòng về quyết định của Tổng thống. Anh nói rằng đó là một việc tốt đẹp, một việc nhân đạo khi thông cảm tình cảnh của một di dân vì sự cần thiết mà phải đến Hoa Kỳ. Nhưng cô Teresa, một công dân Hoa Kỳ xuất xứ từ Ecuador, nếu thắc mắc liệu Tổng thống có trì hoãn cải cách dài hạn qua việc không hợp tác với Quốc hội. Cô nói cả hai bên phải thỏa thuận với nhau để đem lại một kế hoạch có lợi ích cho nhiều người. Cô cũng lo ngại về việc các di dân không có giấy tờ hợp pháp, có tiền án ở lại trong nước. Ông Obama nói kế hoạch của ông sẽ kèm theo việc tăng cường an ninh biên giới gác cao hơn với việc trục xuất các tội phạm. Nhưng các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội nói họ bất mãn trước quyết định của ông Obama và cáo buộc ông là vượt quá quyền hạn của mình. Bà Xiomara Corpeno thuộc Liên minh tranh đấu cho quyền nhân đạo của di dân ở Los Angeles gọi hành động của Tổng thống là một bước quan trọng, nhưng nói rằng một giải pháp lâu dài phải có tác dụng nhiều hơn nữa. Bà Corpeno nói giải pháp đó phải mang tính lưỡng đảng. Phe Cộng hòa chỉ cần thức tỉnh và nhận thức rằng nếu họ muốn bao gồm tất cả mọi người trong đất nước này, thì họ cần phải thông qua cải cách di trú. Tổng thống Obama nói, ông hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Phe Cộng hòa tại Quốc hội thì cho rằng nay điều đó sẽ có thể khó khăn hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm qua nói rằng cần phải thi hành một loạt biện pháp thực tiễn để cổ vũ cho các quan hệ Mỹ-Việt trong năm 2015. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, trích lời ông Lê Hải Bình nói rằng trong năm tới sẽ có một loạt bước thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa các quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực. Phát biểu này được đưa ra tại cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Năm ở Hà Nội, khi ông Lê Hải Bình trả lời câu hỏi của một nhà báo về những ưu tiên của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius. Ông Lê Hải Bình xác nhận rằng Thượng viện Mỹ đã chuẩn thuận ông Ted Osius vào chức đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, cùng lúc tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh bắt đầu nhiệm kỳ của ông ở Washington. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng ông tin tưởng rằng hai vị đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực và nỗ lực phát triển quan hệ toàn diện Việt-Mỹ. Quan chức ngoại giao Việt Nam này nói rằng trong thời gian qua đã có nhiều tiến triển trong các quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Ông cho biết là hai nước đang tích cực chuẩn bị để đánh dấu kỷ niệm 25 năm từ ngày bình thường hóa quan hệ song phương trong năm tới. Một yếu tố đã đóng góp đẩy hai nước cựu thù xích lại gần nhau hơn là cuộc tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Về vấn đề này và về quan hệ với Trung Quốc, ông Lê Hải Bình tái khẳng định rằng mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp tích cực, xây dựng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực. Ông nhắc lại rằng các bên cần tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, và cần phải tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển. Tàu ngầm HQ-184 sẽ khởi hành và tới Việt Nam vào đầu tháng tới. tàu ngầm HQ-184, chiếc tàu ngầm lớp Kilo thứ 3, sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào đầu tháng 12, theo tin của hãng thông tấn Interfax của Nga. Interfax trích lời của Tổng Giám đốc hãng đóng tàu Admiralty là ông Alexander Buzakov, nói rằng chiếc tàu ngầm sẽ tới Việt Nam vào đầu tháng 12, nhưng ông không cho biết ngày giờ nhất định. Bản tin hôm qua cho hay là tàu ngầm Hải Phòng đã hoàn tất thử nghiệm ngoài khơi Kaliningrad và đã trở về cảng St. Petersburg, trụ sở của hãng đóng tàu Admiralty hôm 2 tháng 3. Đây là tàu ngầm thứ 3 trong tất cả 6 tàu ngầm mà Hà Nội đã đặt mua của Nga theo một hợp đồng đã ký kết hồi năm 2009. Ông Buzakov cho biết thêm là tàu ngầm Đà Nẵng HQ-186, chiếc tàu thứ 5 trong hợp đồng, sẽ được hạ thủy trước cuối năm nay. Tháng 3 năm ngoái, tàu HQ-183, thành phố Hồ Chí Minh, tàu lớp Kilo thứ 2, được hãng tàu của Hà Lan Goldstar chở sang và chuyển giao cho Việt Nam tại cảng Cam Ranh. Hãng tàu này đã giao lại cho Việt Nam tàu đầu tiên là tàu HQ-182 mang tên Hà Nội, cũng tại cảng Cam Ranh vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tất cả 6 chiếc tàu diesel điện hiện đại này do Nga chế tạo đã được đặt mua qua một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mà Việt Nam đã ký trong chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Moscow năm 2009. Theo hợp đồng này, Nga phải chuyển giao tất cả 6 tàu cho Việt Nam trước năm 2016 và ngoài ra còn phải huấn luyện các thủy thủ Việt Nam để vận hành tàu ngầm và cung cấp các linh kiện cần thiết cho Việt Nam. Mất điện tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất đã làm ngưng trệ hoạt động không lưu. Nhiều chuyến bay đã phải đổi nơi hạ cánh hoặc trở về điểm khởi hành hôm qua khi xảy ra sự cố mất điện, khiến cho hệ thống radar tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất không hoạt động được trong hơn một giờ đồng hồ, theo tin của trang mạng VN Express. Bản tin cho hay là có ít nhất 33 chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam và của hãng máy bay giá rẻ Jetstar Pacific bị tác động trong sự cố này. Tân Sơn Nhất là phi trường lớn nhất nước, hiện đã bị quá tải với khoảng 300 chuyến bay nội địa và quốc tế hàng ngày. Bản tin của Channel News Asia nói rằng các nhà lập pháp Việt Nam đang tranh luận về liệu có nên chấp thuận một dự án để xây một phi trường mới có kinh phí lên tới hàng tỷ đô la ở gần Sài Gòn hay không. Bản tin nói rằng mặc dù thành tích an toàn không lưu của Việt Nam khá tốt, nhưng một loạt sự cố mới đây đã gây quan ngại đối với hành khách trong nước. Tháng trước, một máy bay của Vietnam Airlines đã chuẩn bị cất cánh thì bị một chiến đấu cơ quân sự cắt ngang một cách nguy hiểm. Và tháng 7 vừa rồi, hai chiếc máy bay suýt nữa đã đâm vào nhau tại một phi trường ở miền Trung Việt Nam khi một tập sự viên được giao trách nhiệm điều khiển không lưu trên phi đạo rất bận rộn của phi trường này. Và tháng 6, phi hành đoàn của một phi cơ của Vietjet chở 200 hành khách đã bị ngưng công tác sau khi đáp xuống ở phi trường khác cách đó 100 km trong một chuyến bay lên thành phố Đà Lạt.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Ký giả bộc trực Cao Du của Trung Quốc đã ra tòa vì bị cáo buộc phổ biến bí mật nhà nước. Và tại Tân Cương hôm nay, học giả Ilham Tohti, người Uyghur, đã bị bác đơn kháng án tù chung thân về tội đòi ly khai. Thông tín viên VOA Shannon Vincent tường trình về các phiên tòa mà Tổ chức Ân xá Quốc tế nói phơi bày sự giả dối sâu xa của nền pháp trị Trung Quốc. Linh Đan trình bày chi tiết.
Ký giả Cao Du, 70 tuổi, ra tòa hôm nay ở Bắc Kinh. Trung Quốc cáo buộc bà là tiết lộ bí mật nhà nước. Phiên tòa xử bà diễn ra cùng ngày với một phiên tòa Trung Quốc bác đơn kháng án của luật sư kiêm học giả Ilham Tohti bị cáo buộc đòi ly khai hồi tháng 9. Cả hai phiên tòa diễn ra sau khi chính phủ Trung ương Trung Quốc tuyên bố cải tiến pháp trị là một ưu tiên trong nghị trình cải cách của họ. Tòa thượng thẩm Tân Cương xét đơn kháng cáo của ông Tohti diễn ra bên trong một trung tâm giam giữ ở Urumqi, không nằm trong khuôn khổ thủ tục pháp lý ở Trung Quốc. Phiên xử cũng được hoạch định vội vàng đến nỗi không có luật sư nào của ông Tohti kịp tham dự. Khi được hỏi liệu phiên tòa hôm nay ở Tân Cương có phản ánh sự cải thiện pháp trị và hệ thống tư pháp của Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói việc xử lý vụ này là một phần trong tiến bộ pháp trị của Trung Quốc. Ông nói giới hữu trách tư pháp đã xử lý vụ này theo đúng luật pháp và không có nghi ngờ gì về tính độc lập của ngành tư pháp. Cai trị đất nước theo đúng luật pháp là chủ đề chính thức của Đại hội Đảng Cộng sản năm nay. Trong đó, Trung Quốc dành cho các tòa án địa phương nhiều quyền tự trị hơn đối với Đảng. Các giới chức Trung Quốc nay cũng tuyên thệ trung thành với hiến pháp của Trung Quốc. Ông William Ni là một nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Ông nói,
tôi nghĩ việc xử lý các vụ án của bà Cao và ông Tohti đã nêu ra những thắc mắc về các cải cách hệ thống tư pháp Trung Quốc như đã hứa hẹn. Bà Cao bị giam giữ bí mật vào ngày 24 tháng 4 và chính thức bị bắt vào ngày 30 tháng 5. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc sau đó phát hình một lời thú tội của bà Cao mà anh của bà tuần này đã cho là bị cưỡng ép.
Vụ xử ông Tohti hồi tháng 9 cũng là một vụ xử kín. Ông Ni nói ông Tohti không được cho ăn 10 ngày và chân của ông bị cùm. Ông Ni cũng nói nhiều học sinh của ông Tohti đã bị nhà chức trách giam giữ nhiều tháng và buộc phải đưa ra bằng chứng chống lại ông Tohti. Những người ủng hộ ông Tohti phản đối việc kết tội ông đòi ly khai và nói rằng ông chỉ là người ủng hộ quyền của những người Uyghur và muốn có hòa giải giữa người Hán và người thiểu số sắc tộc Uyghur. Ông Niu nói trong khi Trung Quốc thực hiện các cải cách cấp thiết cho nền tư pháp thì không phải tất cả mọi người đều được hưởng lợi ích từ các cải cách ấy.
Hội ân xá quốc tế đã ghi nhận hơn 100 người ở lục địa Trung Quốc bị bắt giữ chỉ vì lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Vì thế, đây là một sự vi phạm thô bạo quyền tự do phát biểu. Do đó, đây là một cảm giác một hệ thống song hành, nơi họ muốn quảng bá pháp trị trong đa số trường hợp, nhưng khi có điều gì bị coi như nhạy cảm chính trị một cách độc đoán, thì họ vứt hết các luật lệ ra ngoài cửa sổ.
Án tù chung thân của ông Tohti là án nặng nhất tuyên phạt trong một thập niên vì phát biểu chính trị bất hợp pháp.
Lại diễn ra thêm một tuần lễ căng thẳng nữa trên bán đảo Triều Tiên, vào lúc Bình Nhưỡng đe dọa thử nghiệm thêm các vũ khí hạt nhân, trong lúc các lực lượng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tổ chức các cuộc thao diễn hỗn hợp quân sự. Thông tín viên VOA Brian Padden đã đi thăm căn cứ không quân Kunsan trên bờ biển Nam Triều Tiên và ghi nhận rằng tuy có thể không được dự định để đáp lại những mối đe dọa cụ thể của Bắc Triều Tiên, những cuộc diễn tập này là một sự phô diễn khả năng của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Bài tường thuật cũng do Linh Đan trình bày.
Cuộc thao diễn kéo dài một tuần này được gọi là Max Thunder, bao gồm khoảng 80 phản lực cơ chiến đấu của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Một số đã bay từ các căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ. Các cấp chỉ huy đang giả một tình huống phản ứng nhanh để bảo vệ các cuộc oanh kích lẫn các cuộc tấn công bằng phi đạn. Phi công thủy quân lục chiến Đại úy Q Anderson nói rằng tiến hành một cuộc hành quân đại quy mô loại này đề ra các thách thức lớn về phối hợp và thông tin liên lạc.
Đối với những cuộc họp báo hay thuyết trình giải thích chính sách thì chỉ là vấn đề hàng rào ngôn ngữ. Xét duyệt từ đầu đến đuôi luôn phải qua một thông dịch viên và cái gì cũng phải nói hai lần.
Đồng thời, ở vùng duyên hải đông nam bán đảo Triều Tiên, hơn 1.000 thủy quân lục chiến Nam Triều Tiên với sự yểm trợ của Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc thao diễn đổ bộ. Trong khi các cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp đang tiến hành, thì một Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Tội phạm Quốc tế vì những vụ vi phạm nhân quyền mà nước này bị cáo buộc. Bình Nhưỡng gọi cuộc biểu quyết này là một hành động thù nghịch và trong một thông cáo đọc trên đài truyền hình quốc gia nói rằng họ sẽ đáp lại bằng cách tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân mới. Thông cáo nói rằng sự răn đe của Bắc Triều Tiên sẽ mạnh hơn một cách vô hạn để ứng phó với sự can dự có vũ trang và những kế hoạch xâm lăng của Hoa Kỳ. Trong khi căng thẳng vẫn cao giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ nói các cuộc tập trận phòng vệ không được hoạch định để đáp lại mối đe dọa và dịp nào cụ thể. Đại tá không quân Ken Ekman là tư lệnh của cuộc tập trận chung ở Kunsan nói.
Chắc chắn có những sự kiện diễn ra hàng ngày, căng thẳng lên xuống ở bán đảo, đó là bản chất ở đây. Chúng tôi tập trung không những vào nguy cơ hiện tại hôm nay, mà còn cả vào tình trạng sẵn sàng của chúng tôi.
Ông nói dù sao các cuộc phô trương lực lượng cũng có ý định cho Bắc Triều Tiên và các nước khác trong vùng thấy rằng Hoa Kỳ vẫn là một cường quốc quân sự ngự trị ở châu Á.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ trở lại Paris để tham dự những cuộc thảo luận với các giới chức Âu Châu ngày hôm nay về những cuộc thương thuyết hạt nhân đang tiến hành với Iran, vào lúc hàng chót để đạt được một thỏa thuận toàn diện đang đến gần. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki nói hiện không rõ liệu ông Kerry có trở lại Viên, nơi hôm nay ông đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif hay không. Thông tấn xã chính thức của Iran loan tin ông Zarif có thể trở về Tehran để thảo luận với các giới chức cấp cao của Iran vào cuối ngày hôm nay. Những quan ngại gia tăng là hai bên sẽ không thể nào thu ngắn được những cách biện đúng hạn vào ngày thứ hai. Thay vào đó, họ có thể đồng ý gia hạn thời hạn chót để thương thuyết. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói đoàn đàm phán của ông không dự trù thảo luận về việc gia hạn những cuộc thương thuyết. Iran và nhóm các cường quốc thế giới đã nỗ lực trong một năm để đạt được một thỏa thuận rút lại chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc giảm bớt những chế tài. Hoa Kỳ và đồng minh từ lâu cho rằng Iran đang nỗ lực chế tạo bom hạt nhân. Iran nói những nghiên cứu hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA ngày hôm qua cho hay Iran không cung cấp lời giải thích đầy đủ về những cuộc nghiên cứu bị nghi ngờ nhằm chế tạo bom hạt nhân. Các cuộc thương thuyết lúc đầu định chấm dứt vào tháng 7 nhưng vì không có được thỏa thuận nào nên hai bên quyết định kéo dài thêm 6 tháng nữa. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp các nhà lãnh đạo Ukraine trong một nỗ lực nhấn mạnh đến việc Washington ủng hộ Kiev vào lúc nước này đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy thân Nga. Trước các cuộc thảo luận tại Kiev, một viên chức cao cấp tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden sẽ dùng các cuộc thảo luận ngày hôm nay để nói với Tổng thống Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk là Hoa Kỳ đứng sau chính phủ Ukraine. Chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Biden diễn ra giữa lúc có những bất đồng tại Washington về việc có nên cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine hay không, giữa lúc phiến quân vượt trội hơn về mặt vũ khí. Thông tín viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Miroslava đi cùng với ông Biden, nói Kiev hy vọng thuyết phục Tòa Bạch Ốc vượt qua những ngần ngại để cung cấp vũ khí sát thương và viện trợ phòng vệ cho Ukraine. Bà nói các nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng có được đảm bảo là Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Ukraine. Ukraine cần được sự giúp đỡ thực sự vào việc này, bao gồm những vũ khí phòng vệ sát thương để bảo vệ lãnh thổ. Ukraine hy vọng sẽ nhận được bảo đảm này từ Phó Tổng thống Joe Biden. Hiện vẫn chưa biết quyết định của chính quyền Obama. Các giới chức Tòa Bạch Ốc đã nói rằng vấn đề này đang được thảo luận. Trước đây trong tuần, người được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm để giữ chức vụ đứng hàng thứ hai tại Bộ Ngoại giao nói Tòa Bạch Ốc nên cứu xét việc cung cấp các trang bị sát thương cho Ukraine. Ông Tony Blinken nói với Ủy ban Ngoại giao Thượng viện là vũ trang cho quân đội Ukraine có thể buộc Nga phải suy nghĩ lại về vai trò của nước này trong việc ủng hộ các phiến quân. Ngày hôm qua, viên chức cao cấp Tòa Bạch Ốc nói Hoa Kỳ vẫn chưa thấy một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng. Bắt đầu vào tháng 4 năm nay, làm hơn 4.300 người thiệt mạng. Nga phủ nhận yểm trợ cho các phiến quân, nói viện trợ vũ khí sát thương của Mỹ sẽ làm bất ổn thêm cuộc khủng hoảng. Ông Nikola Patrushev, viên chức an ninh hàng đầu của Nga, ngày hôm qua cảnh báo là cuộc khủng hoảng sẽ gia tăng nếu viện trợ của Hoa Kỳ được thực hiện. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giải tán Hạ viện để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử đột xuất dự trù diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm nay. Quyết định ngày hôm nay được xem như là một nỗ lực củng cố sự ủng hộ dành cho chính phủ của ông Abe sau khi nước này bất ngờ lâm vào suy thoái vào cuối quý 3. Hậu quả của kinh tế suy yếu đã làm cho ông Abe hoãn lại việc tăng thuế doanh thu 10% cho đến tháng 10 sang năm. Nhà lãnh đạo Nhật Bản đã hứa từ chức nếu đảng ông mất thế đa số trong quốc hội, nhưng các nhà phân tích nói đảng Dân Chủ cấp tiến cầm quyền chắc chắn sẽ vẫn chiếm đa số với các đối tác trong liên minh là đảng Komeito. Một thành viên cấp cao của chính phủ Sri Lanka cho biết ông rời khỏi đảng cầm quyền để ra tranh cử như là một ứng cử viên đối lập chống lại Tổng thống Mahinda Rajapakse trong những cuộc bầu cử sắp tới. Bộ trưởng Y tế Maithripala Sirisena rời khỏi chính phủ cùng với nhất là ba bộ trưởng khác ngày hôm nay, cho biết ông được chọn để trở thành ứng cử viên đối lập chính. Việc ông Sirisena rời khỏi chính phủ là một bước lùi đối với Tổng thống Rajapakse, người có được sự ủng hộ đáng kể sau khi lãnh đạo chiến dịch quân sự chấm dứt 25 năm nội chiến chống lại phiến quân Hổ Tamil. Ông Sirisena cáo buộc chính quyền của Tổng thống là gia đình trị và đưa đất nước đến độc tài. Tổng thống Rajapakse loan báo ông sẽ ra tranh cử tổng thống lần thứ ba, chưa từng có trước đây. Hiến pháp Sri Lanka đã thay đổi kể từ năm 2010, hủy bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý nói hiến pháp được tu chính chỉ áp dụng cho tân tổng thống và không thể hồi tố được. Ngày bầu cử chưa được ấn định, nhưng cuộc bầu cử được kỳ vọng tổ chức vào tháng Giêng sang năm. Người biểu tình đã xung đột với cảnh sát tại thủ đô Mexico trong một cuộc tuần hành lớn phản đối việc Tổng thống Enrique Peña Nieto xử lý vụ 43 sinh viên đại học dường như là bị thảm sát. Xáo trộn bên ngoài tòa nhà chính phủ hay còn được gọi là National Palace ở Mexico City ngày hôm qua đã làm hoang ố cuộc biểu tình, chủ yếu là ôn hòa của hàng ngàn người. Sáng sớm ngày hôm nay, những người biểu tình đã mang mặt nạ xung đột với cảnh sát gần phi trường Mexico City, ném bom xăng và pháo vào cảnh sát. Các sinh viên mất tích vào ngày 26 tháng 9 tại thành phố Iguala. Các giới chức tin là sinh viên đã bị cảnh sát địa phương bắt giao cho một băng đảng ma túy địa phương có tên là Guerreros Unidos. Theo lời cáo buộc thì băng đảng này đã giết các sinh viên, đốt thi thể và ném tro xuống một con sông. Cha mẹ các sinh viên bác bỏ tin con của họ đã chết và yêu cầu chính phủ phải tìm các sinh viên còn sống. Hàng chục người đã bị bắt giữ vì có liên hệ đến vụ bắt cóc, gồm có những thành viên của bang Guerreros Unidos, hơn 20 cảnh sát và thị trưởng Iguala đã bị mất chức. Vụ tàn sát gây căm phẫn trong khối dân Mexico đã chán ngấy những vụ tham nhũng, tội phạm không bị trừng phạt và một cuộc chiến tranh ma túy đã làm hàng ngàn người thiệt mạng hay mất tích. Hạ viện Nigeria đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Goodluck Jonathan gia hạn tình trạng khẩn cấp tại ba tiểu bang vùng Đông Bắc, nơi quân đội đã giao tranh với các phần tử chủ chiến Hồi giáo của tổ chức Boko Haram. Đảng đối lập chính của Nigeria ngày hôm qua nói những quyền hạn đặc biệt đã hoàn toàn thất bại trong việc ngăn chặn bạo động của các phần tử Hồi giáo trong vùng và đã hết hạn. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn được tự do điều động quân đội đến những nơi xáo trộn trong nước. Các lực lượng an ninh đã bắn hơi cay bên trong quốc hội ngày hôm qua trong một vụ đụng độ với ít nhất là 200 người ủng hộ chủ tịch quốc hội. Ông Aminu Tambuwan là người cảnh sát muốn giữ không cho vào quốc hội để bỏ phiếu. Một người tại đây nói hành lang chính bên ngoài phòng họp quốc hội đầy hơi cay và làm mọi người bị ngộp và tìm cách thoát ra ngoài. Cuối cùng, một cuộc họp kín của một số nhà lập pháp đã được tổ chức với chủ tịch quốc hội và đã quyết định không tái tục các quyền hạn đặc biệt theo như yêu cầu của Tổng thống, nhưng không có cuộc bỏ phiếu nào cả. Các nhà phân tích chính sự nói mất đi các quyền khẩn cấp không có mấy tác động thực tế đến cuộc chiến chống Boko Haram vì mục đích của tình trạng khẩn cấp chưa bao giờ được nêu ra. Cựu Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaoré đã đến Morocco từ Côte d'Ivoire, nơi ông từ đầu đã đến lánh nạn sau khi bị lật đổ cách nay 3 tuần. Truyền thông nhà nước Morocco loan tin cựu Tổng thống đến nước này cuối ngày hôm qua với 5 người khác. Tin cho biết là cựu Tổng thống sẽ ở lại nước này trong một thời hạn ấn định. Ông Compaoré lên cầm quyền tại Burkina Faso sau một cuộc đảo chính năm 1998 và cai trị cho đến tháng vừa qua. Ông từ chức vì những cuộc biểu tình bạo động chống nỗ lực của ông thay đổi hiến pháp để ông có thể tái tranh cử. Vào ngày thứ Ba tại Burkina Faso, nhà ngoại giao lâu năm Michel Kafando đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời. Trung tá Isaac Jacoba Zida được cử làm thủ tướng lâm thời vào ngày thứ Tư. Hai ông được giao nhiệm vụ lãnh đạo chuyển tiếp để tổ chức bầu cử vào năm tới. Thị trường việc làm và nhà cửa ở Mỹ đang hồi phục, lạm phát ở mức rất khiêm tốn và nền kinh tế tổng thể có phần chắc sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong một vài tháng tới và vào năm sau và năm 2016. Đó là những thông điệp chính từ một loạt những báo cáo kinh tế được công bố hôm thứ Năm. Số người Mỹ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp giảm đi 2.000 người xuống còn 291.000 người trên toàn quốc.
Sau đây là một tin thể thao do Tấn Trương phụ trách.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện thủ môn Tim Howard đoạt giải cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trong năm của Mỹ. Đa số người có quan tâm đến bóng đá Mỹ đều đoán được rằng thủ môn đã tả xung hữu đột để bảo vệ khung thành của đội tuyển Mỹ tại World Cup ở Brazil hồi mùa hè vừa qua, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Mỹ năm 2014. Thủ môn Tim Howard nhận được 64% phiếu bình chọn theo kết quả được công bố hôm thứ Năm. Đồng đội của anh là Jermaine Jones đứng thứ nhì với 19% phiếu bình chọn.
Một
vinh dự, Howard nói với đài truyền hình ESPN. Thật là đặc biệt khi có tên mình trong số những cầu thủ xuất sắc. Howard thu hút được sự chú ý của cả thế giới khi thủ môn này đã lăn xả bảo vệ khung thành đội Mỹ trong trận đấu với Bỉ tại vòng 16 đội ở World Cup ngày 1 tháng 7. Howard truy cản được 15 pha công phá để giữ nguyên mảnh lưới suốt 90 phút chính của trận đấu. Nhưng sang hai hiệp phụ, đội Mỹ đã thất thủ 2-1.
It's hard to pick one moment, as you can imagine. That whole ride with that team for about a month.
Thủ môn Howard nói rất khó có thể chọn ra được đâu là thời điểm tuyệt vời nhất như quý vị có thể hình dung. Vì đó cả là một cuộc hành trình dài một tháng rưỡi của cả đội từ lúc tập trung luyện tập cho đến khi xuống Brazil tranh tài. Nếu có thể chọn ra một thời điểm thì tôi có thể nói năm 2014 thật là đặc biệt với tôi. Howard phản ánh sự phát triển bóng đá của Mỹ trên sân cỏ quốc tế và anh công nhận rằng đội Mỹ có được thêm người ủng hộ trên thế giới nhờ vào nỗ lực của các tuyển thủ Mỹ thể hiện tại World Cup vừa rồi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi là một đội đặc biệt, Howard nói. Rõ ràng chúng tôi đã làm cho nhiều người phải trố mắt ngạc nhiên khi đội Mỹ vượt qua được bảng tử thần. Tôi nghĩ trước đó không có nhiều người đánh giá rằng chúng tôi có thể vượt qua được bảng đấu đó. Nhưng chúng tôi đã quyết tâm chiến đấu và chúng tôi luôn mang theo tinh thần đó vào mỗi trận đấu. Sau World Cup, Howard loan báo anh nghỉ khoác áo đội tuyển Mỹ một năm. Hôm thứ Năm vừa qua, anh vẫn nói rằng đó là lựa chọn đúng. Tôi cảm thấy thoải mái với quyết định đó, Howard nói. Với chọn lựa đó, tôi có nhiều thời gian với con cái và đó là điều tôi cần. Tôi vẫn mong ngày trở lại với đội tuyển. Tôi vẫn còn nhiệt huyết và muốn được khoác chiếc áo đội tuyển vào. Tất nhiên tôi rất nhớ đội tuyển, nhưng tôi phải sắp xếp những gì tôi cần ưu tiên trước sau của tôi. Bên bóng đá nữ của Mỹ, đề cử và chọn nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 sẽ diễn ra trong tháng 12 sắp tới. Huấn luyện viên Klinsmann dạy các tuyển thủ Mỹ phải noi gương Messi và Ronaldo. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia nam của Mỹ, ông Jurgen Klinsmann tỏ ra rất thất vọng khi đội của ông bị Cộng hòa Ireland hạ 4-1 trong trận đấu giao hữu. Ông nói các học trò Mỹ của ông phải cố gắng học một phần gương thi đấu của Messi và Ronaldo nếu muốn bước vào đấu trường quốc tế. Đội tuyển Mỹ đã giành được sự ủng hộ lớn tại vòng chung kết của bóng đá thế giới ở Brazil hồi mùa hè vừa qua, khi họ còn kém một chút nữa thì đã vượt qua được đội Bỉ ở trận đấu loại trực tiếp ở vòng 16 đội để tiến vào tứ kết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Klinsmann thừa nhận tâm trạng World Cup đó đến nay vẫn còn ảnh hưởng đáng kể lên các cầu thủ của ông. Đó là bài học lớn nhất mà các cầu thủ của ông phải vượt qua nếu họ muốn tiếp tục tiến lên. Huấn luyện viên người Đức này nói, tôi được giao cho nhiệm vụ dẫn dắt một đội tuyển sau khi bị loại khỏi World Cup với tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở nước tôi. Đối với các cầu thủ trẻ, đó không phải là việc dễ dàng, nhưng đồng thời cũng là một bài học kinh nghiệm lớn. Các bạn hãy xem Cristiano Ronaldo và Messi. Họ đi nghỉ 3 tuần rồi quay trở về với câu lạc bộ và ngay lập tức lao vào tạo sóng gió trên sân cỏ. Như thế họ chẳng có đi nghỉ gì cả. Còn các cầu thủ của chúng tôi, họ cũng đi nghỉ, cũng vui chơi. Rồi khi quay trở lại thì họ đã mất chỗ trong câu lạc bộ. Còn một số cầu thủ khác thì về lại nhà bởi vì họ không còn bắt kịp với cuộc đua marathon kéo dài từ 6 cho đến 8 tuần. Một cuộc đua đòi hỏi tinh thần rất cao. Các cầu thủ của chúng tôi không theo kịp nhịp độ thi đấu ở cấp cao nhất như vậy,
huấn luyện viên Klinsmann phát biểu sau trận thua nặng nề trước các tuyển thủ Ireland ở Dublin. Đội tuyển Mỹ sớm bị đặt vào thế rượt đuổi ngay ở phút thứ 7 của trận đấu sau khi để lọt lưới 1-0. Các cầu thủ Mỹ thi đấu có phần khá hơn trong hiệp 1 khi ở gần cuối hiệp họ đã san bằng được tỷ số 1-1. Nhưng bước sang hiệp 2 thì đấu pháp của đội Mỹ bắt đầu mở ra các sơ hở, từ các pha dứt điểm hết sức cần thiết cho đến các lỗ hổng lớn ở hàng phòng ngự. Ông Klinsmann nói, đó là một bài học hữu ích, tất nhiên tôi không thể hài lòng với chuyện đó. Mục tiêu cao nhất trong năm nay rõ ràng là World Cup và chúng tôi đã rất nỗ lực ở World Cup. Sau World Cup là lúc thử nghiệm các cầu thủ trẻ vào đội hình và việc làm đó tất nhiên phải có những cái giá phải trả. Cũng trong chương trình tập luyện này, sau hai trận thua vừa qua, tôi cũng bảo các cầu thủ của chúng tôi phải cho qua những gì họ đã có ở World Cup. Nhiều cầu thủ trẻ vẫn còn bị chi phối bởi World Cup vừa qua. Khả năng thi đấu của các cầu thủ giảm sút 20, 30, thậm chí đến 40% tại các câu lạc bộ. Các cầu thủ thi đấu cho các câu lạc bộ ở châu Âu nay thường bị ngồi ghế dự bị, còn các cầu thủ ở giải MLS cũng thi đấu sút giảm. Nguyên do là họ không kiểm soát và giữ vững tinh thần của họ được, tôi nói với các cầu thủ trẻ, rằng các bạn phải nhìn vào một bức tranh lớn hơn ngay cả những lúc gặp thất bại. Trận giao hữu bóng đá giữa Nam Triều Tiên và Iran làm cho căm ghét càng hằn sâu hơn. Nếu Iran và Nam Triều Tiên trước hôm thứ Ba nghĩ rằng trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển của hai nước tại Tehran sẽ xóa đi sự căm ghét nhau trong môn thể thao này giữa hai nước, thì họ đã sai lầm thật lớn. Trận đấu với chiến thắng 1-0 gây nhiều tranh cãi nghiêng về đội chủ nhà trên sân vận động Azadi đã kết thúc bằng việc những người giữ được bình tĩnh hơn đã phải nhảy vào can ngăn các cầu thủ, hai huấn luyện viên trưởng và các giới chức của hai đội giằng co với nhau. Quan hệ giữa hai bên đã trở nên cay đắng từ hồi các trận đấu tranh vé của khu vực để đi Brazil dự World Cup 2014 khi đội Nam Triều Tiên chê các cơ sở tập luyện của Iran kém chất lượng. Và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nam Triều Tiên lúc đó là ông Choi Kang-hee nói rằng ông sẽ rất hài lòng nếu loại được Iran ra khỏi cuộc đua đến Brazil. Đội tuyển Iran năm ngoái đấu trận lượt về ở Seoul, cũng là trận cuối cùng của bảng vòng loại khu vực này trong khuôn khổ tranh vé đi Brazil, đã thắng 1-0, làm bùng ra một hình ảnh xấu ở đường biên nơi tập trung của hai đội khi các cầu thủ Iran lẫn huấn luyện viên Queiroz đã chạy về phía băng ngồi của đội Nam Triều Tiên và có những cử chỉ chọc tức. Trong trận đấu hôm thứ Ba vừa qua, bàn thắng do cầu thủ được vào thay Sada Azmoun ghi được ở gần cuối trận đấu trong pha trông có vẻ như đã phạm lỗi cản người trái phép đối với thủ môn Kim Jin-hyeon của Nam Triều Tiên, đã mang lại cho Iran thành tích bất bại trên sân nhà trước Nam Triều Tiên. Huấn luyện viên đội Nam Triều Tiên Stielike, cựu tuyển thủ của Đức, người đã xây dựng lại đội tuyển Nam Triều Tiên từ sau thất bại World Cup, đã phản ứng giận dữ với trọng tài Valentin Kovalenko, người Uzbekistan, sau tiếng còi chấm dứt trận đấu và đã phải được hộ tống ra khỏi những rắc rối. Iran đã phạm 20 lỗi trong hiệp 1 nhưng không bị một thẻ vàng nào, huấn luyện viên Stielike than phiền sau trận đấu. Bàn thắng đúng ra không được công nhận, trọng tài chính và các trợ lý đều phạm lỗi nghiêm trọng. Tôi hy vọng sẽ có dịp gặp lại Iran ở cúp bóng đá Á Châu, ông Stielike nói thêm, lúc đó chúng ta sẽ có trọng tài tốt hơn. Trận giao hữu này là trận tập huấn quốc tế cuối cùng của đội Nam Triều Tiên trước khi tham dự cúp bóng đá Á Châu ở Australia từ ngày 9 đến 31 tháng Giêng. Và ông Stielike tin tưởng vào đội ông rất khó bị đánh bại. Nam Triều Tiên có thể sẽ gặp Iran ở vòng bán kết vì hai đội ở hai bảng khác nhau. Ở vòng bảng, Nam Triều Tiên ở chung bảng với đội chủ nhà Australia, Kuwait và Oman. Còn Iran chung bảng với Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Bahrain. Ryan Lochte nói Michael Phelps chắc sẽ trở lại tranh tài ở Rio 2016. Ngôi sao bơi lội Ryan Lochte của Mỹ mới đây nói rằng không nghi ngờ gì nữa Michael Phelps sẽ sẵn sàng trở lại tranh tài ở Thế vận hội 2016 ở Rio de Janeiro. Sau khi bị cảnh sát bắt vì lái xe khi say rượu lần thứ hai hồi tháng 9, Phelps đang phải dừng lại các kế hoạch trở lại Olympic nếu có và đã bắt đầu chương trình cai nghiện nội trú 6 tuần, đồng thời bị cơ quan quản lý bơi lội quốc gia USA Swimming cấm thi đấu 6 tháng. Và bị gạch tên khỏi các cuộc thi tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển Mỹ 2015 để tranh các giải thế giới, trong đó có giải vô địch thế giới của FINA 2015, sẽ diễn ra tại Kazan, Nga. Lochte và Natalie Coughlin, các đồng đội Olympic cũ của Phelps đang tập luyện để dự giải vô địch thế giới đường đua 25m ở Doha vào đầu tháng tới. Lạc quan rằng Phelps, vận động viên nổi tiếng nhất của Olympic, cuối cùng sẽ trở lại với đường đua xanh của Thế vận hội năm 2016. Với tư cách cá nhân, chúng tôi thực sự rất lo cho Michael, Coughlin
vận động viên đoạt được 12 huy chương Olympic nói với hãng tin USA Today. Tôi liên lạc với Michael và chia sẻ rằng chúng tôi rất lo lắng cho anh ấy và mong chờ anh ấy trở lại với chúng tôi. Tôi nghĩ Michael đang có những bước đi đúng, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại anh ấy ở đường đua xanh. Thật là may nếu chúng ta được chứng kiến Michael tranh tài. Lotti, năm nay 30 tuổi, cũng động viên Phelps như vậy. Anh nói, điều quan trọng nhất là Michael phải giữ sức khỏe. Tôi không có một chút nghi ngờ nào trong tâm trí là Michael sẽ trở lại hồ bơi, Lotti nói. Michael yêu môn thể thao này lắm. Michael yêu thích không khí cuồng nhiệt khi bước lên bục xuất phát cho cuộc đua. Một khi đã bước vào trạng thái tâm lý tranh tài rồi thì bạn rất khó mà quên được. Tôi nghĩ đó là lý do Michael sẽ trở lại. Michael rất nhớ không khí phấn chấn đó. Khi tranh tài với những vận động viên giỏi nhất thế giới, tôi không có chút nghi ngờ nào là Michael sẽ sẵn sàng trở lại Rio. Về phần Lochte, vận động viên Mỹ này đang đạt phong độ rất tốt trong chương trình tập luyện mấy tuần lễ qua để chuẩn bị cho giải vô địch ở Doha, khai mạc ngày 3 tháng 12 sắp tới.
Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Blogger điếu cày, tức Nguyễn Văn Hải, người vừa được trả tự do buộc sang Mỹ tị nạn hôm 21 tháng 10 sau 6 năm rưỡi ngồi tù với bản án 12 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động chống Trung Quốc và cổ suý tự do báo chí trong nước. Cam kết sẽ thúc đẩy quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và bảo vệ các ngòi bút độc lập tại Việt Nam trên chặng đường đấu tranh tiếp theo của anh trong cuộc sống lưu vong tại Mỹ. Lần đầu tiên lên tiếng với truyền thông hải ngoại hôm 27 tháng 10 kể từ khi đặt chân tới Mỹ, blogger Việt nổi tiếng quốc tế đã dành cho VOA cuộc trao đổi xoay quanh thời gian tranh đấu tù đầy tại Việt Nam và kế hoạch trong quãng đời lưu vong sắp tới của anh ở Hoa Kỳ. Anh có đáp ứng yêu cầu của phía nhà chức trách Việt Nam gọi là nhận tội hay là cam kết gì không? Một thủ tục mà trước nay bắt buộc là phải có để được phóng thích.
Tôi chưa bao giờ nhận tội. Tôi không khai và không ký vào bất kỳ giấy tờ gì. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử và đưa vào trại giam tôi cho tới ngày hôm nay.
Anh nhất quyết khẳng định là mình không làm gì sai hay là không làm gì có tội. Vì sao anh lại chấp nhận được trả tự do trong điều kiện, tức là tự do mà phải đi lưu vong, một sự tự do có điều kiện?
Chính tòa án của Việt Nam ấy cũng chưa hoàn thành thủ tục buộc tội tôi. Tôi có một nguyên tắc bất di dịch là không nhận tội để được ra tù. Vì vậy, nếu một sự chấp nhận nào vi phạm nguyên tắc đó, tôi không lựa chọn. Vì vậy, những lựa chọn không vi phạm nguyên tắc này không đồng nghĩa với sự nhận tội.
Giờ đây anh đã được tự do, nhưng mà tự do trong lưu đày theo cách hiểu của nhiều người. Thế tâm trạng và cảm nghĩ của anh về sự tự do có điều kiện này vốn cũng là một hình thức bị cách ly với xã hội Việt Nam như thế nào?
Là người hoạt động tự do báo chí ở trên Internet thì tôi nghĩ ở trên Internet không có khoảng cách. Tôi không nghĩ mình bị cách ly với xã hội Việt Nam.
Anh nói rằng là sự có mặt của tôi trên đất nước tự do này, nghĩa là nước Mỹ, chứng minh cho chiến thắng của các giá trị tự do dân chủ. Nhưng Hà Nội đã chứng minh rằng chiến thắng đó chỉ có được khi ra khỏi biên giới của Việt Nam, còn bên trong lãnh thổ của Việt Nam thì không có cơ hội đó. Suy cho cùng thì tới giờ phút này những cái gì mà anh gọi là các giá trị dân chủ vẫn chưa thắng được luật lệ của Việt Nam. Anh nghĩ thế nào?
Tôi không đồng ý với điều đó, tại vì tất cả nó cần có một sự thay đổi, nó cần có thời gian. Và những cái giá trị của tự do dân chủ nó đã thắng lợi là việc trong năm nay chúng tôi là đã cứu được rất nhiều người ra khỏi tù. Còn cái việc mà những cái giá trị tự do dân chủ ở Việt Nam nó vẫn chưa được phổ quát đầy đủ, người Việt Nam vẫn chưa được thực hiện đầy đủ những cái quyền đấy, thì đấy chính là mục tiêu mà chúng ta đấu tranh để đạt tới.
Nhà nước Việt Nam nói là họ phóng thích anh vì lý do nhân đạo. Xét theo quan điểm của họ là khi trả tự do và cho xuất cảnh một người bị họ xem là phạm luật hình sự. Ý kiến của anh như thế nào?
Nhân đạo, họ muốn nói là nhân đạo thì nó là nhân đạo thôi. Chứ còn đó là theo ý kiến riêng của họ. Chứ còn ở trên thế giới này có cái nước nào mà bắt một người dân mà chỉ biểu đạt chính kiến một cách ôn hòa trên Internet? Thì những nước như thế mà bắt người dân vào thì không thể nhân đạo được. Tôi thấy hiện nay ở bên Trung Đông, trước nhà nước Hồi giáo IS, họ không chấp nhận những cái tôn giáo khác biệt. Họ muốn xây dựng một cái xã hội thuần nhất, chỉ có một tôn giáo duy nhất của họ. Rất tiếc rằng có một số chính phủ ở trên thế giới này có tư tưởng gần giống với IS. Họ không chấp nhận chính kiến khác biệt, quan điểm khác biệt, tư tưởng khác biệt. Họ cũng muốn xây dựng một xã hội thuần nhất, và đó là một xã hội nguy hiểm.
Nói chuyện với anh ngày hôm nay không thể không nhắc lại điếu cày của ngày hôm qua. Thì một cách ngắn gọn để chia sẻ về thời gian 6 năm rưỡi bị giam ở 11 nhà tù khác nhau, thì anh sẽ mô tả như thế nào ạ?
Không dễ dàng gì, đặc biệt đối với những người như tôi. Bởi vì trong suốt 11 nhà tù đó, không bao giờ tôi ngừng đấu tranh. Ở trong tù tôi vẫn tập hợp anh em bạn tù để đấu tranh, đòi hỏi những cái quyền được làm người, yêu cầu buộc họ phải thực thi đúng pháp luật với chúng tôi. Vì vậy, cứ mỗi khi một nhà tù mà bị đưa những câu chuyện ở trong nhà tù lên Internet thì họ lại đẩy tôi sang nhà tù khác. Tôi đi tới 11 nhà tù.
Ấn tượng nhất về thời gian tù tội của anh là cuộc tuyệt thực gây chú ý công luận trong và ngoài nước. Anh chống chọi với 33 ngày tuyệt thực đó như thế nào? Điều gì đã giúp cho anh vượt qua thử thách, gọi là tồn hay vong lúc đó?
Thực ra, cái đợt tuyệt thực 33 ngày mà cả thế giới biết đến là cái đợt tuyệt thực thứ hai của tôi. Cái đợt tuyệt thực thứ nhất của tôi là trong B34, đó là thời gian tạm giam. Khi tôi tuyệt thực, không có anh em nào đưa được thông tin ra ngoài cả. Và khi tôi tuyệt thực đến ngày thứ 28, thì họ đã phải đưa tôi đi cấp cứu tại bệnh viện 30 tháng 4. Tôi tuyên bố là chỉ chấm dứt cuộc tuyệt thực này tại nhà xác hoặc bệnh viện, chứ không ngừng lại. Còn cái cuộc tuyệt thực thứ hai này kéo dài đến 33 ngày, trước mặt tất cả những anh em mà tù chính trị ở trong đó đều chứng kiến. Thành ra tôi không như cái cuộc tuyệt thực lần trước, tôi còn có thêm sức mạnh hỗ trợ của anh em nữa.
Nhìn lại tất cả những gì đã qua, thì anh thấy mình được và mất những gì trong công cuộc tranh đấu này?
Trong cái cuộc tranh đấu này, khi mà đã chọn cho mình con đường tranh đấu, tôi cũng đã xác định là sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế tôi đã tự xây một cái bức tường ngăn cách giữa tôi và gia đình để bảo vệ gia đình của tôi. Thế nhưng sự thật thì cũng không bảo vệ được. Họ tấn công vào gia đình tôi, vào cơ sở kinh doanh của tôi, sách nhiễu gia đình tôi, rất khó khăn. Trong cái quá trình tham gia vào đấu tranh, chúng tôi phải chấp nhận hy sinh. Cái mất mát của câu lạc bộ nhà báo tự do là quá lớn. Ngoài việc thu nhà của tôi, một căn nhà ở trên đường Nguyễn Thái Học, việc mà tạo ra một cái vụ án trốn thuế, việc truy tố khống trong cái lần thứ hai để nhốt tôi vô tù, chưa đưa ra được quyết định thi hành án. Đây là một vụ án vô cùng là bất công. Chúng tôi sang đây cũng là một phần là để bắt đầu lại cái vụ án này trước cộng đồng quốc tế, để còn kéo những người bạn khác ở trong tù ra, mà đặc biệt là cô Tạ Phong Tần. Cái mất mát của câu lạc bộ nhà báo tự do này là rất lớn, nhưng nó không quật ngã chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục bước tiếp cái con đường mà chúng tôi đã chọn. Vai trò của chúng tôi là đấu tranh ở trên diễn đàn truyền thông Internet. Thì trên Internet không có khoảng cách. Vì vậy, tôi vẫn như sống ở trong Việt Nam. Tôi vẫn hoạt động được hiệu quả như ở trong Việt Nam.
Nói về những mất mát của anh thì không những anh bị mất của cải, tài sản, nhà cửa, cả sự tự do, mà cả tương lai của hai người con của anh còn ở Việt Nam cũng dường như là phải trả giá cho những cái việc làm của anh. Anh nghĩ gì về cái giá mà anh đã phải trả cho lý tưởng dân chủ mà anh theo đuổi?
Quả thực là tôi cũng nghĩ là không ngờ là họ lại độc ác đến như vậy. Tôi không nghĩ một chính quyền lại đàn áp người dân khốc liệt đến như vậy, chỉ vì họ cất lên tiếng nói một cách ôn hòa, bất bạo động. Và những cái gì họ làm với chúng tôi thì lại càng để cho người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế thấy rõ được cái bản chất của họ khi mà đối xử với người dân.
Với cái sự gọi là ngoài sức tưởng tượng như vậy, thì không biết có điều gì trong quá khứ mà anh thấy mình cần phải thay đổi hay là mình cần phải làm lại hay không? Có điều gì anh cảm thấy hối tiếc trên chặng đường đã đi qua không?
Nói chung là trong một cái cuộc cách mạng, có những người lựa chọn là tham gia tại vì muốn thay đổi một cái xã hội, không thể đứng khoanh tay mà nhìn nó được. Nhưng có những người không lựa chọn tham gia, và điều đó nó tạo nên cái sự khác biệt. Nhưng tôi tin rằng những cái người đi đầu, những cái hy sinh mất mát, nó không uổng, nó thắp lên ngọn lửa cho những cái người đi sau để cùng bước xuống đường, cùng tranh đấu, nó dẫn dắt những người khác. Tôi tin rằng những cái hy sinh mất mát của chúng tôi sẽ tạo ra cái cảm hứng cho các bạn khác, để các bạn khác thấy rõ được con đường mà đã chọn là đúng và tiếp bước cùng chúng tôi để đất nước Việt Nam có một ngày được tự do dân chủ. Tôi mong muốn rằng các bạn trẻ cùng chúng tôi thêm một kết nối ở trên Internet, thêm một trang blog ở trên Internet cùng kết nối với nhau thì sẽ tạo ra một cái hệ thống truyền thông mạnh mẽ đủ để phá vỡ bức tường bưng bít thông tin, phá vỡ bức tường định hướng thông tin. Từ đó chúng ta sẽ thực hiện cái việc thay đổi những cái suy nghĩ ở trong cái nếp nghĩ bao nhiêu năm nay đã bị cái sự bưng bít, cái sự định hướng nó làm cho cái vùng tối u mê đó trong nhiều người nó được mở toang ra. Và lúc đó chúng ta từ cái thay đổi suy nghĩ, chúng ta sẽ thay đổi hành động.
Cái giai đoạn đấu tranh mới của điếu cày, theo như lời anh nói là sẽ ở một cái góc độ mới. Thì anh có những cái kế hoạch cụ thể như thế nào giúp phát huy xã hội dân sự và các ngòi bút độc lập trong nước, thưa anh?
Về những cái kế hoạch cụ thể thì tôi không nói ở đây. Nhưng mà cái định hướng thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tìm cách thúc đẩy cái quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở trong nước, đồng thời lên những cái kế hoạch để bảo vệ các cái ngòi bút độc lập ở trong nước bằng pháp lý và bằng những cái kế hoạch hỗ trợ truyền thông. Mong muốn các cái cơ quan truyền thông lớn ở trên thế giới quan tâm đến các cái hoạt động của các ngòi bút độc lập ở trong nước, lưu ý hỗ trợ đăng tải thông tin và cũng truyền tải thông tin để bảo vệ khi cần thiết, tạo thành một cái mạng lưới truyền thông hỗ trợ trong ngoài để giúp đỡ nhau cùng phát triển. Khi mà cái hệ thống truyền thông nó đã cân bằng, nó phá vỡ được sự bưng bít và phá vỡ cái sự định hướng đó, thì cái sự thông cảm, cái sự thấu hiểu giữa các nhóm ở trong xã hội nó sẽ có thay đổi. Và từ đó nó dẫn đến cái thay đổi hành động. Tôi mong muốn rằng bằng tự do báo chí, tự do ngôn luận, con đường đó là con đường phải đi đầu tiên để dẫn tới những cái hành động sau này.
Việt Nam bị cáo buộc là tích trữ con tin, tức là những người tù nhân lương tâm, để thả nhỏ giọt, chứng tỏ sự nhượng bộ, sự cải thiện về nhân quyền, đổi lấy quyền lợi từ quốc tế. Là một người trong cuộc thì anh thấy mình có thể làm gì để giúp ngăn chặn tái diễn việc này?
Những nhóm ở trong xã hội mà một khi nó đã tước đi cái nguyện vọng, cái ước nguyện cất lên tiếng nói của các nhóm khác, thì cái nhóm đó trở thành một cái nhóm nguy hiểm và nó không xứng đáng tồn tại trong xã hội. Cái việc góp sức của tôi ấy, đó là phải trình bày cho cộng đồng quốc tế biết rõ những cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Bởi vì chỉ có những người như chúng tôi mới biết được sự thật, chính sách của họ là gì ở phía sau những bản án. Và tôi đã có 6 năm rưỡi ở trong tù và đi qua 11 nhà tù từ mũi Cà Mau ra tới Nghệ An này. Thì tôi đã nhìn đầy đủ, nhìn chi tiết những cái vấn đề ghê tởm trong các cái nhà tù Việt Nam. Đồng thời, ở trong xã hội Việt Nam, những vấn đề về pháp quyền là chưa được tôn trọng. Chính những cái văn bản dưới luật có nội dung trái luật mà lại được thi hành, nó đã làm cho Quốc hội Việt Nam, luật pháp của Việt Nam trở thành bù nhìn mà không được thực thi đầy đủ. Tôi phải chỉ rõ ra những cái khuyết tật của cái xã hội đó.
Chân thành cảm ơn thời gian của anh rất là nhiều đã dành cho cuộc trao đổi này.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố gần đây, nhắm vào một giáo đường Do Thái của Israel làm thiệt mạng 5 người dân vô tội, trong đó có 3 công dân Hoa Kỳ, Arye Kupinski, Carrie William Levine và Moshe Twersky. Không có và không thể có sự biện minh nào cho những cuộc tấn công nhắm vào thường dân vô tội, Tổng thống Obama nói trong một tuyên bố. Người dân Hoa Kỳ tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của tất cả những người bị sát hại và bị thương trong cuộc tấn công khủng khiếp này và những vụ bạo lực khác hồi gần đây. Ông Obama hối thúc các nhà lãnh đạo Israel và Palestine cùng người dân bình thường hợp tác làm việc với nhau để hạ giảm căng thẳng, khước từ bạo lực và tìm kiếm một con đường về phía trước hướng tới hòa bình. Hoa Kỳ hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án vụ tấn công ở Jerusalem khi ông nói ông lên án hành động sát hại thường dân bất kể là ai làm việc đó. Phát biểu với các nhà báo ở Washington vào ngày 18 tháng 11, Tổng thống Obama nói, những kẻ giết người thực hiện hành vi gây phẫn nộ ngày hôm nay đại diện cho một hình thức cực đoan đe dọa đưa cả khu vực Trung Đông vào vòng xoáy mà rất khó để thoát ra. Và chúng ta biết rằng tình trạng bạo lực này có thể xấu đi theo thời gian. Tổng thống Obama nói, chúng ta phải tự nhắc nhở mình rằng đại đa số người Palestine và người Israel muốn có hòa bình và muốn có thể nuôi nấng gia đình của mình, biết rằng mình được an toàn. Hoa Kỳ muốn làm việc với tất cả các bên liên quan để biến ước muốn này thành hiện thực và cô lập những hình thức cực đoan đưa tới cảnh tàn sát khủng khiếp này.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Tấn Chương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố việc bùng phát dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã chấm dứt. Dịch bệnh bùng phát này không có liên hệ đến dịch bệnh Ebola tại Tây Phi, có tâm điểm tại tỉnh Equator, Tây Bắc nước này, đã làm ít nhất 49 người thiệt mạng. WHO đưa ra một tuyên bố ngày hôm nay cho biết 42 ngày đã qua hay gấp đôi thời gian ủ bệnh tối đa kể từ khi một ca bệnh Ebola mới được phát hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Công bố của Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận một tuyên bố của chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo hồi tháng trước nói rằng dịch bệnh bùng phát tại nước này đã chấm dứt. Trong khi đó, một bác sĩ tại Mali đã chết vì Ebola sau khi chữa cho một imam thiệt mạng vì bệnh này. Con số tử vong vì Ebola tại Mali hiện nay là 7 người. Ngày hôm nay, Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ đến Las Vegas để tập hợp hậu thuẫn của công chúng dành cho lệnh hành chính của ông nhằm cải tổ toàn bộ hệ thống di trú của nước Mỹ. Tổng thống Obama sẽ tổ chức một buổi tập họp theo kiểu vận động tranh cử nhằm thuyết phục người Mỹ về kế hoạch bãi bỏ đe dọa trục xuất đối với nhiều triệu cư dân không giấy tờ hợp lệ. Tổng thống phá hoại kế hoạch của ông trong bài diễn văn đọc tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua, không qua Quốc hội và khiến các đảng viên Cộng hòa tức giận và cho biết sẽ tìm cách ngăn chặn Tổng thống. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ trở lại Paris để tham dự những cuộc thảo luận với các giới chức Âu Châu ngày hôm nay về những cuộc thương thuyết hạt nhân đang tiến hành với Iran vào lúc hàng chót để đạt được một thỏa thuận toàn diện đang tiến gần. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki nói hiện không rõ liệu ông Kerry có trở lại Vienna, nơi hôm nay ông đã họp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif hay không. Thông tấn xã chính thức của Iran loan tin ông Zarif có thể trở về Tehran để thảo luận với các giới chức cấp cao của nước này vào cuối ngày hôm nay. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp các nhà lãnh đạo Ukraine trong một nỗ lực nhấn mạnh đến việc Washington ủng hộ Kiev vào lúc nước này đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy thân Nga trước các cuộc thảo luận tại Kiev. Một viên chức cấp cao Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden sẽ dùng các cuộc thảo luận ngày hôm nay để nói với Tổng thống Petro Poroshenko và Thủ tướng của Ukraine là Hoa Kỳ đứng sau chính phủ Kiev. Chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Biden diễn ra giữa lúc có những bất đồng tại Washington về việc có nên cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine hay không, giữa lúc phiến quân vượt trội hơn về mặt vũ khí. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giải tán Hạ viện để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử đột xuất dự trù diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm nay. Quyết định ngày hôm nay được xem như là một nỗ lực củng cố sự ủng hộ dành cho chính phủ công Abe sau khi nước này bất ngờ lâm vào suy thoái vào cuối quý 3. Hậu quả của nền kinh tế suy yếu đã làm cho ông Abe hoãn lại việc tăng thuế doanh thu 10% cho đến tháng 10 sang năm. Nhà lãnh đạo Nhật Bản đã hứa từ chức nếu đảng của ông mất thế đa số trong quốc hội, nhưng các nhà phân tích nói rằng đảng Dân Chủ cấp tiến cầm quyền chắc chắn sẽ vẫn chiếm đa số. Một thành viên cao cấp của chính phủ Sri Lanka cho biết ông rời khỏi đảng cầm quyền để ra tranh cử như một ứng cử viên đối lập chống lại Tổng thống Mahinda Rajapakse trong cuộc bầu cử sắp tới. Bộ trưởng Y tế Maithripala Sirisena rời khỏi chính phủ cùng với ít nhất 3 bộ trưởng khác ngày hôm nay cho biết ông được chọn để trở thành ứng cử viên đối lập chính.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.